Và đây kính mời quý vị khán giả theo dõi truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Tại Châu Thành Ô Môn, có một cái rạch nhỏ, bắt đầu chỗ góc nhà thương tẻ vô làng Ô Môn, rồi chạy thẳng qua miệng Ba Xe, đụng ngọn rạch Cần Thơ, quanh co eo lò lên tới đó. Cái rạch nhỏ này, người ta kêu là rạch Cái Tắc. Có lẽ, tại người ở Ô Môn, nhờ đường nước ấy mà đi tắt qua Ba Xe, Cầu Nhiếm, Phong Điền được, khỏi phải đi vòng ngã Cần Thơ xa xôi cách trở. Rạch Cái Tắc đã tiện cho sự giao thông mà lại đẹp đẽ về phong cảnh nữa. Hai bên rạch vườn tược thạch màu, nhà cửa liên tiếp. Hễ đến lúc nước lớn đầy thì những thảo mộc nhờ nước mà được xum xê, rồi phải hiệp nhau che tàn rồi đẩy mặt nước, nên vẽ ra cái bức tranh tốt tươi, vui vẻ, ghi nên cái không khí mát mẻ, u nhàn. Bên mé rạch, phía tây mặt, lại có đắp một con đường làng rộng rãi cao ráo, dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị, gốc ngay hàng mà ngọn dê ra rạch. Mấy khoảng trống lại trồng xen những mít, dâu, nhất là trồng đu đủ, cây nào cũng lùn thấp mà có trái đeo đầy cổ, với tay hái được chẳng cần phải trèo leo. Ngó ra con đường này, cách Châu Thành Ô Môn chừng vài trăm thước có một tòa nhà nguy nga, nền đúc đá, cửa cuốn gạch, tường trắng toát, nóc đỏ lòm. Trước nhà có một cái sân lớn chứa kiển vật tốt tươi, bông hoa đủ sắc, còn hai bên và phía sau nhà thì vườn tược sởn sơ rậm rợp. Người trông thấy cảnh này thì tự nhiên biết đó là chỗ ở của một người phong lưu và phú túc. Thiệt như vậy, tòa nhà nguy nga với sở vườn thạch màu này thuộc của ông huyện Hàm Tân. Người có ruộng đất nhiều, có danh dự lớn mà lại cũng được làng dân kính mến. Tiết tháng giêng, một buổi chiều, tuy trời còn nắng, song nhờ mặt trời đã sụp xuống dưới ngọn cây sau vườn nên phía trước sân đã mát. Ông huyện với bà huyện đi ra vườn hoa, ông cầm cái kéo mà hớt đọt, sửa nhánh cho những cặp kim quýt cần thăng, huỳnh mai, bùm sụp, trồng trong những chậu lớn. Con bá thì đi vòng theo mấy bụi hương và mấy liếp huệ mà coi chừng cho hai đứa gia dịch tưới bông. Ông huyện Tần mới 45 tuổi, hình vóc đông đầy, gương mặt ôn hòa. Bà huyện đã được 38 tuổi rồi, đã có ba mặt con, nhưng mà nhờ bà có sắc đẹp thiên nhiên, lại nhờ bà thông thả trí, chẳng có buồn lo về sự chi hết. Nên dung mạo của bà vẫn còn tuấn tú, vẻ tươi của bà vẫn còn đầy đủ, người lạ tưởng bà chưa tới 30 xuân. Ông huyện đường lung khùng, nhắm cây quỳnh mai mà uống nhánh, bà huyện bước lại gần rồi bà nói:
Người mua nhà của xã Nhẫn mới dọn về ở hay sao, mà nghe bầy trẻ nói từ hồi sớm mơ tới giờ có người lo quét dọn ở đẳng.
Vậy hả? Họ mua tự nhiên họ dọn dẹp mà ở chứ sao?
Hôm mà tòa đấu giá phát mãi, ông không có thèm tranh mà mua, để họ mua uổng quá.
Mình mua làm chi bà?
Đất giáp với đất mình, mua đặng mở vườn của mình rộng hơn nữa.
Có vài ba công đất nhiều nhỏi gì đó. Vườn mình gần hai mẫu, mặc sức mà trồng, mở rộng thêm nữa làm chi?
Ông nói kỳ quá, đất rộng thêm chừng nào thì càng quý thêm chừng nấy, có hại chi đâu mà sợ.
Mình có một đứa con trai, sở vườn của mình đã đầy đủ rồi, cần gì phải lo mở rộng thêm nữa.
Còn hai đứa con gái nữa làm chi?
Ôi, thứ con gái hay gả nó lấy chồng thì nó theo chồng, nó có ở với mình đâu mà mình phải lo cho nó.
Hai ông bà đừng nói chuyện tới đó thì có một chú lính hầm hở bước vô cửa ngõ. Ông huyện đứng ngay mà ngó, bà huyện cũng ngó, đợi nghe qua chú lính đến nói chuyện gì. Chú lính chào hai ông bà rồi thưa rằng:
Bẩm ông, quan lớn tính 5 giờ chiều này đi với bà lớn vô thăm ông bà. Xong quan lớn sợ ông bà đi khỏi nên dạy cháu vô hỏi trước coi có ông bà ở nhà không.
Ông huyện liền đáp:
Xin chú về bẩm với quan lớn rằng có hai vợ chồng tôi ở nhà đủ, và vợ chồng tôi sẵn lòng tiếp đón quan lớn bà lớn.
Chú lính từ giả rồi xây lưng trở ra đường. Bà huyện nói với chồng: Thôi, ông mới vô nhà đặng sửa soạn tiếp khách.
Còn sớm mà, mới 4 giờ, tôi mặc áo dài bịt khăn đen thì xong, có sửa soạn chi đâu.
Để tôi sai bầy trẻ đi mua sẵn nước đá, đặng lát nữa đãi rượu.
Cũng biểu nó nấu nước sôi đặng chế trà nghe không?
Nước sôi thì có sẵn. Cha cha, quan chú quận đổi lại, tôi chưa kịp đi thăm bà lớn, nay quan lớn bà lớn đến thăm mình trước như vậy, tôi ai ngại quá.
Phận tôi thì hôm qua quan lớn đến lãnh việc, tôi có hiệp với điền chủ trong quận mà ý kiến quan lớn rồi. Theo lễ thì bà phải đến thăm bà lớn trước, rồi bà lớn sẽ thăm trả lại.
Quan lớn với bà lớn mới lại tới hôm qua, tôi tính để ít bữa dọn đồ đạc rồi tôi sẽ đi thăm. Tôi không về bà lớn lại đi thăm tôi trước.
Người lớn mà đi thăm trước là tỏ lòng hạ cố, vậy lát nữa bà phải cảm ơn, rồi bà xin lỗi về cái sự bà chưa kịp đi thăm.
Ôi, người ta nói quan lớn đây là con của ông Hương Sư Kính ở trên thốt nấu khỏi trước, phải vậy không ông?
Tôi cũng nghe nói như vậy, xong không biết chắc. Lát nữa quan lớn, bà lớn vô đó, bà đừng có hỏi việc đó nghe không? Hỏi như vậy là sai lễ nghĩa lắm mà.
Tôi biết mà. Bà huyện trở vô nhà, xa gia dịch, đứa đi mua nước đá, đứa lau bàn ghế, đứa rửa chén rửa ly, sắp đặt sẵn sàng đặng tiếp khách. Cách một hồi, ông huyện cũng vô rửa mặt rửa tay, thay đổi quần áo. Con gái của ông bà huyện, năm nay cô đã được 17 tuổi. Hồi nhỏ cô học tại trường Ô Môn, đi đậu bằng sơ học, rồi cô lên Sài Gòn học thêm vài năm. Vì ông huyện bà huyện cưng, không muốn cho cô đi xa nữa, nên năm ngoái bắt cô về, mà cũng chưa chịu gả cô lấy chồng. Trong nhà lại có cô Huyên, 20 tuổi, cháu khi ông huyện bằng chú ruột. Vì cha khuất sớm, mẹ ở xa đét thì nghèo, nên ông huyện đem về nuôi đặng chơi với con gái ông cho có bạn. Nghe nói sẽ có khách, thì cô Túy và cô Huyên lăng xăng lo giúp với bà huyện mà sắp đặt cuộc tiếp khách. Xong cô Huyên thì giúp thiệt, còn cô Túy thì lo son phấn và lo áo quần nhiều hơn. Đúng 5 giờ chiều, quan chủ quận là quan phủ quyền và bà lớn vô tới, có một chú hầu đi theo chỉ đường. Ông huyện bà huyện đi ra ngoài cửa mà thiếp chào và rước vô nhà. Cô Túy và cô Huyên đứng trong, chừng khách vô, hai cô cũng cúi đầu chào đủ lễ. Chủ nhà mời khách đi thẳng vào bộ salon lớn để phía trong mà ngồi, rồi hai cô bưng trà đãi khách. Bà huyện nói với bà chủ quận: Tôi chưa kịp đi thăm bà lớn, mà bà lớn đến thăm vợ chồng tôi trước, thiệt tôi có lỗi nhiều lắm.
Với người ta thì vợ chồng tôi phải giữ gìn cho hợp lễ nghĩa, chứ với ông huyện bà huyện thì vợ chồng tôi đi thăm trước không có hại gì hết, xin bà huyện đừng có ái ngại. Hai cô đây là con của bà huyện phải không?
Bẩm, con nhỏ là con, còn con lớn là cháu, kêu ông huyện tôi bằng chú. Quan chú quận liền hỏi ông huyện:
Ông huyện có được mấy cậu mấy cô hết thảy?
Bẩm, tôi có ba đứa con, một trai, hai gái. Thằng con trai lớn của tôi, 21 tuổi, thi đậu thơ toán, quan trên mới cấp bằng cho nó, làm việc tại Sài Gòn chừng vài tháng nay. Con tí đây là con kế đó, năm nay 17 tuổi, còn đứa con út tên Ngọ, 10 tuổi, còn học ở trường Âu Môn.
Cậu lớn làm thơ toán trên Sài Gòn đó tên chi?
Bẩm nó tên Thanh.
Có vợ con rồi chưa?
Bẩm chưa có vợ. Vợ chồng tôi đương lo kiếm chỗ mà định đôi bạn cho nó, xong kiếm chưa được.
Còn có ba đây, ông Nguyễn có hứa nơi nào hay chưa?
Bẩm chưa, nó còn nhỏ, để lo cho anh nó rồi sẽ hay.
Em Ngọ là con út của ông Huyện, đi học về, nó vừa bước lên thềm, nó ngó thấy trong nhà có khách nên thối lui mà đi vòng vô ngã sau. Bà chủ quận ngó thấy liền biểu kêu nó ra cho bà biết mặt, em Ngọ phải ra chào khách. Cô Trí với cô Huyên qua cho người ở bưng ly và rượu ra đặng đại khách. Quan chủ quận cãi rằng:
Tôi xin khai thiệt, vợ chồng tôi không biết uống rượu. Xin ông Nguyện, bà Nguyện bãi rượu đi, để dùng trà mà thôi.
Muốn làm cho vừa lòng khách, nên ông Huyện phải dạy bưng rượu vô. Ông chủ quận thình lình hỏi ông Huyện:
Ông Huyện có lẽ biết tôi chứ?
Bẩm tôi xin lỗi, tôi không nhớ.
Cách 12 năm trước, tôi có xuống nhà ông Huyện một lần.
Lâu quá nên tôi quên.
Tôi là con của ông Hương Sư Kính, hồi trước ở trên Thốt Nốt đây. Hôm qua ông đi với mấy vị điền chủ đến thăm tôi, tôi ngó thấy thì tôi nhớ ông liền, nhưng vì hôm qua không có giờ nhiều, nên tôi không hỏi thăm ông bà được. Bữa nay rảnh, vợ chồng tôi mới vô thăm ông bà.
Bẩm, hôm có giấy đổi quan lớn lại đây đó, thì tôi có nghe người ta nói quan lớn là con của anh Hương Sư. Nghe như vậy tôi có lòng mừng, xong không biết tin ấy có thiệt hay không, nên tôi không dám hỏi. Đức Khổng Tử dạy về đạo hiếu, Ngài có nói rằng: lập thân hành đạo, đương danh tự hậu thế, dĩ hiện phụ mẫu hiếu chi trung giả. Quan lớn học thành tài rồi, ra nghe trị dân giúp nước, làm rỡ ràng cho cha mẹ như vậy, thì quan lớn trọn thảo với cha mẹ lắm. Tôi lấy làm mừng cho quan lớn. Chị Hương Sư năm nay đã trọng tuổi rồi, chị ở trên Thốt Nốt hay là theo quan lớn?
Má tôi mất, đã mãn tang hôm tháng chạp.
Ủa, vậy sao? Chị mất tôi không hay chút nào hết.
Khi tôi học xong rồi, tôi ra giúp việc với nhà nước, thì tôi đem má tôi theo, đặng mẹ con gần nhau. Hồi năm kia tôi tổng sự tại Sài Gòn, má tôi có bệnh rồi mất ở trển.
Thiệt á, tôi không hay. Tôi với anh Hương Sư trước là bạn nho học với nhau, nên tôi thương ảnh lắm. Chẳng may ảnh khuất sớm, làm cho tình bằng hữu dứt đi. Tưởng là chị Hương Sư được sống, thế ra chị cũng mất nữa. Ở đời sự còn mất thiệt không biết sao mà liệu trước được.
Tôi làm nên thì cha mẹ đã khuất hết, không còn mà chung hưởng chút phú quý với tôi. Hãy tôi nghĩ đến chỗ đó thì tôi tủ phận lắm.
Người có hiếu dẫu làm việc gì, giàu ngồi địa vị nào cũng không quên công ơn cha mẹ. Quan lớn được cao sang mà quan lớn biết tiếc không còn cha mẹ đặng chung hưởng với quan lớn. Bao nhiêu đó đủ chỉ rõ quan lớn là người có hiếu. Sự còn mất là tại mạng trời định. Tôi tưởng quan lớn chẳng nên buồn lắm. Ngày nay quan lớn làm nên, tuy không còn cha mẹ nuôi dưỡng, xong quan lớn lập được thân danh, làm cho vong linh của cha mẹ được rỡ ràng. Rồi ngày đêm quan lớn còn biết suy ân niệm nghĩa nữa, đó cũng là một cách trả thảo cho đứng sanh thành. Ấy vậy tôi xin quan lớn nên vui, chứ chẳng nên buồn.
Hồi tôi còn nhỏ, ông thân tôi thường dặn tôi hãy bước chân vào đời, thì phải lấy câu này mà định tâm. tri mạng, thuận thời, thính thiên. Tôi vẫn nhớ lời dặn ấy hoài à. Nhờ vậy mà tôi bớt buồn được chút đỉnh. Thiệt, đối với vong linh của cha mẹ tôi thì tôi buồn mà thôi, chứ tôi khỏi hổ. Tuy vậy mà tôi nghĩ tôi lập được thân danh, làm rõ ràng chút ít cho vong linh của cha mẹ đây. Phần nhiều là nhờ có lòng quảng đại của ông huyện, bà huyện giúp tôi hồi trước, nên tôi mới lập thân được. Ơn nghĩa ấy tôi hằng nhớ hoài, chẳng bao giờ tôi quên. Bởi vậy đến Ô Môn từ hôm qua thì tôi không có chút giờ rảnh đặng vợ chồng tôi đến thăm ông huyện bà huyện mà tỏ lòng còn nhớ ơn xưa.
Xin lỗi quan lớn, có ơn gì đâu mà quan lớn nghe phải tỏ.
Sao lại không ơn? Chứ còn đợi sao nữa mới gọi là ơn được. Ngày ông thân tôi mất, trong nhà không còn một đồng tiền. Có 10 mẫu đất thì ông thân tôi đã cố cho ông huyện, mà còn mắc nợ riêng với bà huyện mấy trăm đồng bạc nữa. Trong nhà má tôi thì yếu đuối, lại phải nuôi một bầy con thơ. Tôi là lớn, mà tôi đương học nửa chừng, làm sao giúp đỡ má tôi? Hồi đó tôi chắc tôi phải thôi học, còn tiền đâu mà học nữa. Mà đi học nữa thì làm sao má tôi có cơm mà nuôi sắp em tôi? Lúc ấy cảnh gia đình tôi khốn khổ buồn thảm hết sức. Cảnh ấy xảy ra cách mười mấy năm trước, mà đến ngày nay tôi vẫn còn thấy tỏ rõ trước mắt tôi hoài. Tôi còn nhớ, một buổi sớm mơi, trời mưa lâm râm, má tôi dắt tôi xuống Ô Môn mà thăm ông huyện bà huyện. Trong lòng mẹ tôi chứa chan sầu não cũng như cảnh trời mưa lâm râm đó vậy. Má tôi xin ông huyện cho mẹ con tôi đoạn mãi 10 mẫu đất, đặng trừ luôn số nợ thiếu bà huyện cho thanh thỏa, chứ không thể nào mà trả số nợ ấy cho nổi. Ông huyện bà huyện theo ăn ủi má tôi, cầm mẹ con tôi ở ăn cơm, rồi ông lấy bằng khoáng ruộng, bà lấy giấy nợ mà đưa hết lại cho má tôi. Ông bà nói rằng ông bà cho ruộng lại đặng má tôi làm mà nuôi em tôi, và luôn hết nợ nần khỏi trả. Ai mà có lòng quảng đại đến như vậy, ơn đó còn ơn nào lớn hơn.
Quan chủ quận nói tới đó rồi động lòng nên ngài ứa nước mắt, không nói được nữa, làm cho bà chủ quận và ông huyện bà huyện cũng cảm xúc. Nên ông huyện đáp:
Tôi với anh Hương Sư hồi trước là bạn đồng đạo. Tại cái mạng anh không được làm giàu, nên anh làm việc gì cũng thất bại thấy. Hồi anh còn sinh tiền thì tôi giúp đỡ anh chút đỉnh, chứ có phải cho vay đặt nợ chi đâu. Chẳng may anh khuất thì thôi, nếu vợ chồng tôi làm theo ý chị Hương Sư thì còn gì là tình nghĩa anh em. Mà chị Hương Sư thì làm sao mà nuôi con cho được. Việc vợ chồng tôi làm đó là việc thường, người biết điều ai cũng phải làm như vậy, có lạ chi. Chẳng cần quan lớn phải hạ mình mà tạ ơn.
Người làm ơn dẫu không muốn nhớ cái ơn của mình làm, mà người chịu ơn không được phép quên cái ơn mà mình chịu. Tôi nhớ ông thân tôi hồi trước hay nói: bất duy ân, vô dĩ bảo thế tử. Tôi thọ ơn của ông huyện bà huyện mà tôi không thèm nhớ thì làm sao tôi nên được? Huống chi nhờ ông huyện bà huyện trả ruộng quỹ nợ mà tôi mới có thể nuôi sống sắp em tôi mới có thể học đến thành chung rồi được làm quan đây. Ấy vậy tôi lập được thân danh mà cả thảo cho cha mẹ là nhờ ơn ông huyện bà huyện giúp cho tôi đó. Ơn nghĩa ấy chẳng bao giờ tôi quên được. Vì vậy nên đổi lại đây, vợ chồng tôi phải lật đật đến nhà cảm ơn ông huyện bà huyện.
Nếu thiệt nhờ việc nhỏ mọn của vợ chồng tôi làm năm trước mà quan lớn mới được trọn thảo với cha mẹ, thì vợ chồng tôi vui trong lòng lắm. Sự vui ấy là cái phần thưởng xứng đáng của trời ban cho vợ chồng tôi rồi. Quan lớn khỏi phải nhọc lòng nhớ tới việc ấy nữa.
Lời khiêm nhượng ấy càng làm cho tôi kính mến ông huyện nhiều hơn nữa. Tôi đến đây bổn tâm của tôi có hai mục đích. Thứ nhất đến đặng cảm ơn, thứ nhì đến đặng hỏi việc này. Tôi làm quan, tôi phải giữ thái độ nào mà trị dân cho hiệp với đạo thảo thân của tôi, mà cũng hiệp với đấng dân chi phụ mẫu, và cho vẹn toàn cái trách nhiệm của nhà nước phó thác cho tôi. Do ông thân tôi khuất sớm nên tôi không được hấp thụ cái gia đình giáo dục cho nhiều. Ông huyện là bạn đồng đạo của ông thân tôi, lại có ơn tác thành tôi, nên tôi trọng cũng như thân sanh tôi vậy. Tôi xin ông làm ơn chỉ giáo dùm cái đường phải cho tôi đi, đặng khỏi thất hiếu với kẻ sanh thành tôi, khỏi trái với nghĩa vụ của tôi, và khỏi lỗi với trách nhiệm của nhà nước vì tin cậy nên phó thác cho tôi.
Ông huyện tăng thời nay chưa từng nghe ai vấn kế về một câu chuyện quan hệ mà lại cao thượng như vậy. Bởi vậy, ông nghe quan chủ quận dứt lời rồi, thì ông ngẩn ngơ, không biết phải đáp thế nào cho xứng với ý tứ của người hỏi. Ông ngồi suy nghĩ, sực nhớ lời của Trọng Cung đối đáp với Khổng Phu từ trong sách Luận Ngữ. Ông hội ý mới đáp với quan chủ quận.
Theo ý tôi, quan lớn trị dân, quan lớn thiệt hành, năm chữ này nè, cư kính nhi hành giảng, thì có lẽ quan lớn khỏi lỗi với nghĩa vụ mà cũng khỏi lỗi với trách nhiệm.
Cư kính nhi hành giảng nghĩa là sao?
Nghĩa là lúc bình thường đối với quan lớn thì quan lớn phải thận trọng dè dặt, đừng để trái với lương tâm, rồi đến lúc hành chánh đối với nhân dân thì quan lớn phải quảng đại dễ dàng, đừng câu chấp việc nhỏ.
Tôi rất cảm ơn ông huyện. Tôi sẽ dùng câu ông dạy đó mà làm biểu hiện để trị dân.
Tôi xin quan lớn hãy xét lại. Tôi thuộc phái cựu học. Tôi sợ e ý và lời của tôi không hiệp thời chăng?
Lời đạo đức thì hiệp thời luôn luôn. Dầu đời trấn quá đến mực nào đi nữa cũng không bỏ đạo đức được. Tôi tin chắc như vậy á.
Quan lớn làm quan mà quan lớn tôn trọng đạo đức thì quý bao biết chừng nào.
Ông quan nào cũng phải vậy, chứ nào phải một mình tôi hay sao mà ông khen. Nếu không lấy đạo đức mà trị dân thì làm sao mà được người ta kêu là dân chi phụ mẫu.
Bẩm quan lớn nói phải lắm.
Trong lúc ấy, cô Túy ra bưng chén đem vô trong mà rót trà nóng, mới châm thêm vô bình. Bà chủ quận tỏ ý muốn đi xem trong nhà, bà huyện liền mời bà lớn đi vô trong. Ông chủ quận ngó cô Túy rồi ông hỏi ông huyện.
Sao ông không cho cô em đây đi học?
Tôi ít con, nên má nó cưng nó lắm, không chịu rời nó ra. Nó học trường Ô Môn, rồi năm kia thi đậu bằng sơ học, rồi có lên Sài Gòn học vài năm. Má nó nhớ, nên bắt nó ở nhà, không có cho đi học nữa. Tôi nghĩ con gái học chút đỉnh nên đủ biết thì thôi. Học nhiều mà không đi làm việc thì không dùng chi hết. Bởi vậy tôi cũng xui theo, không ép nó đi học thêm.
Ở nhà mà không có công việc chi làm hết, thì có lẽ cô em buồn chứ.
Nó đọc tiểu thuyết và nhật trình tối ngày, có ở không đâu.
Theo ý tôi thì nên cho cô em đi học hơn là cho đọc tiểu thuyết á.
Nó mê tiểu thuyết lắm, quyển nào hễ xuất bản á, thì nó có hết thảy. Hai năm nay nó mua mà đọc, rồi để dành đại một tủ á.
Không tốt. Con gái cũng nên đọc tiểu thuyết, mà có đọc thì phải lựa thứ nào hiệp luân lý sẽ cho đọc. Bởi vì tiểu thuyết từ nay sen lộn nhiều bộ, tồi phong bại tục thái quá. Đàn bà con gái mà đọc những bộ dâm thơ ấy thì phải loạn trí não, đọa tánh tình.
Vậy hay sao? Nó tôi không về, để tôi biểu nó đừng có đọc nữa.
Xin ông phải cần lưu tâm về việc ấy. Có con, nhất là con gái, phải lựa sách mà cho nó đọc, chẳng nên để nó đọc thông thả.
Cảm ơn quan lớn.
Bà chủ quận đi xem nhà cửa rồi bà trở ra phòng khách. Trời gần tối, nên quan chủ quận từ giã mà về, hứa khi nào rảnh rồi sẽ vô nói chuyện chơi lâu hơn. Ông Huyệt, bà Huyền đưa khách ra tới ngoài cửa rào rồi mới từ biệt nhau. Chừng đi trở vô, ông Huyệt nói với bà.
Anh Hương sư kính sinh con như vậy thiệt là có phước, mà dân sứ này có được quan chủ quận đó thiệt là cũng có phước lắm mà.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.